Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong một tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Hữu Lợi ở huyện Tuy Phước và bà Võ Thị Mỹ Hoa ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 104 ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Nguyễn Hữu Lợi ở huyện Tuy Phước hỏi, quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động của người lao động như sau. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được bảo đảm các điều kiện làm việc công bằng an toàn vệ sinh lao động. Yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động trong quá trình lao động tại nơi làm việc. Được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng chống, được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức lương trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Yêu cầu người sử dụng lao động bố trí công việc phù hợp sau khi điều trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động. Khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình, nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý. Chỉ tiếp tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động đã khắc phục các nguy cơ để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây. Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tuân thủ các giao kết về an toàn vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Chủ động tham gia cấp cứu khắc phục sự cố tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có quyền sau đây. Được làm việc trong điều kiện an toàn vệ sinh lao động, được nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để làm việc trong môi trường an toàn vệ sinh lao động. Tiếp nhận thông tin tuyên truyền giáo dục về công tác an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do chính phủ quy định. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, chính phủ quy định chi tiết về việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Khiếu nại tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ sau đây. Chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với những người có liên quan trong quá trình lao động. Thông báo với chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an toàn vệ sinh lao động. Cán bộ công chức viên chức. Người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng với đối tượng này có quy định khác. Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ về an toàn vệ sinh lao động như đối với người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Riêng việc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của chính phủ.
Bà Võ Thị Mỹ Hoa ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 36 của Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung như sau. Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung, gọi chung là khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây. Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt. Quy hoạch bố trí các khu chức năng loại hình hoạt động phải gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các cơ sở trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được vận hành thường xuyên. Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động. Có hệ thống quan trắc môi trường, có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có nguy cơ gây tác hại đối với môi trường và có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư, khu bảo tồn thiên nhiên. Việc triển khai các dự án sản xuất kinh doanh dịch vụ bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung chỉ được thực hiện sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung có nhiệm vụ sau đây. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở dự án đầu tư bên trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Quản lý hệ thống thu gom tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và hệ thống xử lý khí thải. Tổ chức quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Tư vấn cho Ban Quản lý giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ có liên quan để chỉ đạo tổ chức việc thực hiện bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung trên địa bàn quản lý của mình.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 104 ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo Nghị định, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể như sau. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021, chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021, chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Về trình tự thủ tục, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn, cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điều 3 nghị định này. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế sau ngày 15 tháng 12 năm 2021, thì không được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại nghị định này, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, căn cứ giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn, bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại nghị định này, thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại, không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung nghị định số 104 ngày 4 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.